This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hoàng Tính lại mời quý vị chúng ta cùng đến, cũng trở về với phần cuối của một bút ký mà Hoàng Tính sưu tầm trên website Tiếng Dân, chuyện mới, chuyện cũ, chuyện đổi tiền, để nói về cái cuộc đánh úp tàn bạo vào năm 1985 của Cộng sản Việt Nam đối với người dân miền Nam Việt Nam, và đặc biệt đó là tại Sài Gòn. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng trở về với phần cuối của câu chuyện ngày hôm nay như sau. Thằng con đầu lòng của tôi sinh tháng 5 năm 1984. Tính toàn bộ cái tuổi nhũ nhi của nó chỉ được uống đúng có mỗi một hộp sữa Meiji có hơn 400 gram. Khi nó mà bị ỉa chảy đó, hôm mà chạy xe đạp tới cái đường Nguyễn Thông quận 3 mua cái hộp sữa ấy, tôi hiểu rằng mình sẽ phải nhịn ăn trong nhiều ngày tới. Là ở chỗ đến năm 1984, năm 1985, đồng tiền nó không những nó mất giá kinh khủng luôn, mà nó cũng rất là hiếm lắm. Trường tôi tháng nào cũng nợ lương giáo viên. Nghe đâu là phòng tài vụ của anh Thông á, cũng trùng với tên tôi, nhưng mà khác họ nha, ảnh họ Trần. Bảo rằng là nhà nước không có tiền. Chẳng bù bây giờ cứ thiếu tiền là in. Kệ, cứ làm phát làm sao thì kệ nó. Mấy đứa em họ của tôi làm công nhân cũng than xí nghiệp không có tiền. Sao người ta xì xào nhà nước in tiền liên tục rồi đó. Nhờ tiệp khác in nhiều lắm rồi nha. Đó. Vậy thì tiền nó chạy đi đâu rồi ta? Hàng hóa thì khan hiếm. Tiền thì mất giá, cũng như là thiếu hụt rất là nhiều. Cuộc sống đi xuống từng ngày. Tất cả đã in khắc vào gương mặt. Vợ tôi đang thất nghiệp ở nhà chăm cho cu con đầu lòng. Mỗi lần mà thấy chồng thất thểu về từ trường về chán, chả có hỏi gì nữa hết trơn, bởi có hỏi thì cũng vẫn là những cái câu trả lời cũ kỹ vô hồn thôi. Quả thiệt mình đang sống mà có một cái cảm giác là tất cả đều rất là cũ lắm, như là sống cái thời xưa rồi kiếp trước nào đó, chứ không phải là bây giờ. Sống hộ cho ai đó chứ không phải là sống cho chính mình cả. Nhìn những cái khuôn mặt xanh xao, xám xịt, quắc queo, gò má thì nhô ra của người thân, của đồng nghiệp, của bạn bè. Tôi cũng tự hỏi chả biết cái dòng đời nó còn trôi chảy đến đâu nữa. Thôi thì đành phó mặc cho dòng đời mà sống thôi, chứ biết sao hơn bây giờ. Từ nửa cuối tháng 8 của năm 1985 thì tôi cũng đã có râm ran là tin đồn đổi tiền nữa. Ông bạn tôi, thầy giáo Nguyễn Văn Vi, người của huyện Thủy Nguyên, học trước tôi một khóa, vào Sài Gòn giải trước tôi một năm, là người vốn rất là hiền lành, rất là chuẩn mực. Vậy mà cáo tiếc.
Đổi gì mà đổi lắm hoài vậy?
Cứ như thế cái cuộc đổi tiền ghê rợn lần trước, tức là năm 1978, mới vừa xảy ra như vậy đó. Có lẽ một cái sự ám ảnh ấy nó cứ đeo đẳng, nó cứ kéo dài, nó cứ đau đớn quá, nó khó là mà có thể nào mà quên được. cứ qua mỗi ngày thì tin đồn lại càng rộ, mà lại là càng đậm thêm nữa. Đám đàn ông người Hoa cởi trần hay hoặc là mặc cái áo mai ô ba lỗ, tuổi sồn sồn, sáng nào cũng ngồi cà phê chỗ mà góc vườn hoa ven cái đường An Dương Vương gần nhà thờ Thánh Jean Duc ở quận 5 bàn gì bí mật lắm rồi nha. Thầy Cung Bỉnh Duyệt bảo đó là những cái xì thẩu. Họ quyết định về kinh tế lên hay xuống của Sài Gòn á, cứ xong cử cà phê sáng của họ thì lại có một cái đường lối kinh tế cụ thể cho cái ngày ấy. Giá vàng, giá trị đồng tiền, gạo nước, giải dốc, tôm cá lên xuống ra sao rồi được quyết định từ cái góc sọc sệt nhếch nhác này đấy. Thầy Duyệt cười, đổi tiền hay không cứ ra đó là có thể biết liền à. Đám ấy không có quyết định cái việc đổi tiền, nhưng nó biết chắc chắn là có đổi tiền hay không đó. Nó không có bị mắc mưu, nó bị đánh úp như là hồi năm 1978 nữa đâu. Mỗi lần nhà nước đổi tiền là mỗi lần đồn đoán, lo sợ, giải thích, phân trần, rồi trấn an. Lần này năm 1985 cũng vậy. Truyền thông của cái nhà nước này đưa một số vị lãnh đạo có tên tuổi lên tuốt tận ở trên TV, lên ở trên đài phát thanh khuyên là nhân dân là hãy tin tưởng vào đảng, vào nhà nước. Đừng có mắc mưu cái bọn bóc lột, cái bọn chống phá cách mạng, cái bọn bành trướng Bắc Kinh. Nhưng mà dân thì đã rút ra được cái kinh nghiệm xương máu. Cứ bao giờ mà có ông to bà nhớn nào mà lên kêu gọi dụ dỗ thì chỉ vài ngày sau là đổi tiền thôi. Vậy đó. Rồi đến giữa tháng 9, tôi nhớ láng máng là đâu là khoảng là ngày 13 hoặc là ngày 14 tháng 9 chi đó. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Năm khi mà họp ban giám hiệu với các tổ trưởng của các bộ môn thì cũng đã xì ra một cái thông tin là sẽ có đổi tiền nha. Thầy bảo nghe thì biết vậy thôi, đừng có nói lung tung nghe chưa. Trò đời mà, với những cái thứ quốc cấm ấy thì giấu làm sao mà được. Tôi chỉ về tôi hé với thầy Vi, bởi vì tôi cũng chẳng biết liệu có đổi hay không nữa. Thầy Vi nói tao với mày cũng như là cái đám mà đánh Mỹ quá đà tụi mình thôi, có mấy đồng bạc ranh đổi không đổi sợ chó gì được chứ, cãi đi. Rồi ngày 14 tháng 9, ông anh trai tôi đang là trưởng phòng của ở ngoài tuốt ngoài Sở Tư pháp Đà Nẵng, đưa cái đoàn cán bộ vào Sài Gòn công tác. Anh là trưởng đoàn cho nên có nhiệm vụ là giữ cái tiền ăn, tiền sinh hoạt cho cả đoàn. Tôi có kể chuyện là có cái tin đồn là đổi tiền đó. Anh Quy của tôi bảo nếu mà đổi thì đổi chứ có sao đâu. Rồi đến chiều cùng ngày, lại thêm ông em họ bên vợ tôi từ An Giang lên Sài Gòn á, ôm một đống tiền để mua đinh, để mà mua sắt thép. Nhà nó có cái sạp hàng kim khí ở chợ Mỹ Luông thuộc thị trấn huyện Chợ Mới đó. Cái người thứ ba thì nghe tôi bật mí cái chuyện đổi tiền là nó cậu Tư Trung lo lắng bảo là chỉ mong sao cho sáng mai á em mua được hàng rồi trả hết tiền hàng xong về đến quê thì hãy đổi đi đó, đừng có đổi liền. Cả nhà tôi, cả cái túc xá 43-45 đường Nguyễn Chí Thanh ở quận 5 nơi tôi ở đang sống ở trong cái tâm trạng thiệt là hồi hộp, phấp phỏng, lo sợ, cứ như là chuẩn bị đón một cơn bão lớn vậy đó. Rồi cũng như lần trước, nhà nước lại đánh úp dân nữa, quyết cướp tiền mồ hôi nước mắt của dân nữa. Không có cách nào, không có một cái cách nói nào mà nó chính xác hơn nè. Họ đổi tiền họ cốt nhắm một cái điều ấy chứ không có mục đích nào khác cả. Tất cả mọi cái lý do họ đưa ra đều là lừa dối. Đổi tiền chỉ có dân chết thôi, bởi phần lớn dân chúng luôn sẵn lòng, luôn tin vào nhà nước mà. Cái đám xì thảo người Hoa lần này bình chân như vậy. Sáng sớm của ngày hôm sau nữa, ngày 15 tháng 9 thì lo phát lệnh giống như là thiết quân lực luôn. Ai ở đâu ở yên đó. Lúc bấy giờ đó, để mà nghe cái nhà chức trách thông báo cái việc đổi tiền là sẽ chính thức tiến hành từ 6 giờ sáng 15 tháng 9. Lo đã nói rằng là nhà nước đang tiến hành cải cách kinh tế để đưa cái nền kinh tế của đất nước này tiến lên vững chắc theo cái con đường xã hội chủ nghĩa. Cụ thể là sẽ làm một cái cuộc cách mạng về giá, về lương, về tiền. Đổi tiền là để đảm bảo cái giá trị của đồng tiền, ngân hàng, nhà nước, giá cả sinh hoạt, giá trị đồng lương. Lần này đảng và nhà nước sẽ kéo cái đất nước ra khỏi cái cuộc khủng hoảng, đẩy lùi những cái khó khăn, những cái thiếu thốn. Đồng bào hãy tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước này. Hãy thực hiện đổi tiền trong trật tự, theo đúng quy định, vân vân và vân vân. Theo đúng như quy định. Nghĩa là kỳ này một đồng tiền mới nha, ăn 10 đồng tiền cũ. Mỗi cá nhân chỉ được đổi có 100 đồng mới thôi. Tôi nhớ là đồng tiền này nó có cái màu nâu. Đó, một hộ có 3 người như là gia đình tôi được đổi được tối đa có 250 đồng. Một hộ mà đông người như là nhà của chú Thăng thì được tối đa là 500 đồng. Để có được 250 đồng mới, tức là nhà tôi phải có 2.500 đồng. Gớm, có mà ăn cướp ngân hàng cũng chả kiếm đâu ra cái số tiền lớn như vậy. Chỉ có điều là lần này chị em cái thu dưới phố cũng không thấy lên để mà nhờ vả gì cả. Mà có nhờ thì tôi cũng chẳng dám nhận, bởi còn cái bọc tiền quỹ mà ông anh đang giữ nè. Dỡ lỡ mà có bề nào thì anh ấy nhờ thì mình phải giúp thôi. Và nhất là cái tiền mua đinh mua sắt của cậu Tư Trung nữa, phải giúp nó chứ không thì gây cấn rồi nha. Khốn nạn nhất là trong cái lần đổi này, đó là cái thứ quy định tỷ lệ 1 ăn 10. Ngang nhiên trắng trợn công khai cướp không chính đồng bạc của người dân đó nha. Ngoài cái điểm đổi tiền cũng dẫn chỗ cũ, cái trụ sở Ủy ban Nhân dân phường 9 quận 5 trên cái đường Nguyễn Tri Phương, tiếng loa ra rã thông báo cái cuộc đổi tiền bắt đầu từ 6 giờ sáng, kê khai cho đến 12 giờ trưa. Lương tiền được đổi, như đã nói đó. Ghê nhất đó là 1 ăn 10. Và chỉ được đổi tối đa có 100 đồng tiền mới thôi. Có bao nhiêu thì cũng mặc lòng luôn. 100 đồng ấy cho nhận ngay. Đó. Còn cái số còn lại thì sẽ căn cứ theo cái bản kê khai. Nếu mà thấy hợp lý thì về sau thì sẽ trả tiếp cho người dân. Còn không thì nhà nước tịch thu. Phải nói đó là một cái cuộc ăn cướp có bài bản và nhà nước và pháp luật đã bảo trợ sẵn rồi. Trời ơi trời. Đang có 10 đồng tự dưng chỉ còn có 1 đồng à, mất tiêu 9 đồng. Dù cho nhà nước đã khuyến cáo rằng 1 đồng mới có giá trị bằng 10 đồng cũ. Nhưng mà thị trường nó đâu có chấp nhận một cái sự duy ý chí ấy đâu. Thực tế đã cho thấy là chỉ khoảng có vài tháng sau thôi. Tôi nói vài tháng là hơi nhiều nha. Đồng tiền mất giá xuống một cách nhanh như là tên bắn luôn vậy đó. Lại giống như là gần trở về cái mốc lạm phát cũ nữa. Vài tháng đầu sau đổi tiền còn bị cái hiện tượng là hiếm tiền lẻ nữa. Đó là đi ăn bát phở bình dân, đi cắt cái tóc, tức là đi cúp cái tóc đi, đưa tờ 50 đồng màu xanh hoặc là tờ 100 đồng màu nâu ra, người ta lắc đầu quậy quậy bởi không có tiền để mà thối để mà trả lại. Có khi phải nhịn đói mà về luôn nữa. Hồi đó thì người ta ưu tiên cho hai cái đối tượng tiền lẻ, thẻ thương binh. Tuy nhiên chỉ vài tháng thì cái đồng tiền mệnh giá 100 đồng nó còn giá trị phân nửa thôi. Giờ cứ xuống đến tận đáy trong một cái nền kinh tế eo uột thảm hại. Do sao vậy? Do khan hiếm hàng hóa, giống là một cái thứ để mà đảm bảo cho cái giá trị đồng tiền đó. Ông anh tôi đeo cái túi đựng tiền của cơ quan ra điểm đổi tiền, xếp hàng giữa muôn trùng người chen lấn, mồ hôi thì đầm đìa. Cậu Tư Trung, em vợ tôi cũng vậy. Tôi đứng ở ngoài tôi nhìn vào mà chịu thôi, chả làm sao mà giúp được cả. Hai vị ấy đến gần khoảng 12 giờ mới kê khai xong. Đó, nhà chút việc, hẹn ngày mai ra giải quyết tiếp. Về đến nhà, ông nào ông nấy khước như là cò bơ, chán nản mệt mỏi, chả muốn ăn uống gì cả. Ông Uy còn phát hiện thêm cái chiếc túi xà cột đựng tiền, cái túi bằng da đem từ Liên Xô về bị rách một cái đường rõ dài, sắc lẻm mà. Cũng may mà nó có nhiều lớp nha. Tiền để phía trong cho nên không có bị mất đồng mà nào, tức là bị rạch túi đó. Trời ơi trời. Đổi tiền về nguyên lý là để cứu cái nền kinh tế khi mà đồng tiền nó bị mất giá, lạm phát quá cao. Ngoài cái trường hợp thay đổi cái chế độ thì dĩ nhiên đồng tiền là phải đổi rồi. Nhưng mà thực chất thì chỉ đánh vào cái người dân, cái người mà làm ăn chân chính thôi. Nó là một cái cuộc gọi là cướp bóc trắng trợn, nhưng mà cũng đầy thủ đoạn, không cần biết gì đến cái thiệt hại của dân chúng cả, không cần biết. Nhiều người, nhất là những người về hưu, những người già, dành dụm được hay hoặc là con cháu cho được ít tiền đem gửi, tiết kiệm, lấy tiền lãi để sống qua ngày. Đến khi mà đổi tiền bị mất gần hết luôn 10 đồng, chỉ còn có 1 đồng, rồi tiền mất giá thì coi như là mất hết rồi, còn gì nữa. Sau cuộc đổi tiền năm 1985, hàng triệu người bị rơi vào cái bi kịch tán gia bại sản ấy. Người ta hay kể với nhau cái chuyện ai đó bán bò, đem tiền gửi tiết kiệm, tiền mất giá, sao đổi tiền chỉ còn mua được có vài ký thịt thôi trên cái con bò bán lúc trước. Cười đó, cười ra nước mắt à nghe. Tôi có đọc đâu đó nhà văn Ma Văn Kháng kể là ông được in một cái cuốn tiểu thuyết, cái cuốn gì thì tôi quên tên rồi bởi đã lâu rồi. Nhà xuất bản trả tiền nhận bút đủ mua cái căn nhà tầng rộng rãi. Người bán đã đồng ý nhưng mà hơi bị vướng cái chuyện anh em trong nhà tranh chấp cho nên phải đợi họ dàn xếp. Chưa xong, đùng một phát đổi tiền nha. Văn sĩ Ma Kháng ấm ức đi đổi. Vài tháng sau, tiền ấy chỉ đủ mua vài mét vuông. Nhà không có được mà tiền cũng mất luôn. Đau hơn hoạn không? Trường hợp bị cướp như là bác Kháng nhiều lắm, ai oán lắm. Sau này người ta cứ đổ qua đổ lại thất bại của chính sách về cái gọi là người ta kêu là giá lương tiền của cái cuộc đổi tiền của năm 1985. Đêm trường da tối tăm trời đất cho cái ông Tố Hữu này, nhà thơ mà đi làm kinh tế đó. Đành là cái ông Tố Hữu này cũng có trách nhiệm bởi ông ấy làm phó chủ tịch thường trực của Hội đồng Bộ trưởng, tức là phó thủ tướng thứ nhất chuyên trách về cái vấn đề kinh tế. Nhưng mà trút hết rác rưởi vào ông nhà thơ là một cái hành vi tầm thường, tiểu nhân của cái đám cầm đầu. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, thủ tướng khi đó đó là ông Phạm Văn Đồng, ông Tổng Bí Thư là ông Lê Dưỡng, rồi còn một cái đám ông Đỗ Mười, ông Phạm Hùng, ông Trường Chinh. Bao nhiêu ông thét ra lửa cuối cùng sao? Chạy tội, né tránh cả. Rồi sao nữa? Đến cái đại hội 6 vào tháng 12 của năm 1986, ông Tố Hữu, ông đã bị đá văng ra. Và người ta xoa tay coi như là đã làm hả hê lòng dân chúng khi mà trì tội một cái kẻ đã đẩy cái nền kinh tế của đất nước, cái cuộc sống của mấy chục triệu người lên đến cái bờ vực thẳm rồi. Cũng chỉ là cái trò Tào Tháo mượn đầu quan coi lương văn hậu để mà yên lòng quân sĩ cái thời Tam Quốc mà thôi. Những cái tham quyền cố vị, dốt nát, chỉ có bảo toàn cái đường lối chính trị. Khi mà chúng làm kinh tế thì ác chúng sẽ phá nát kinh tế luôn. Phá nát cái nền kinh tế luôn. Một cái xã hội mà cứ đổi tiền xoành xoạch thì đủ biết là cái tài cán làm kinh tế của những kẻ cai trị đến cái mức nào. Đồng tiền thấm bao nhiêu là mồ hôi nước mắt của con người, in dấu cái số phận của con người trong tay của những cái ấy cũng chả khác chi là một cái tờ giấy lộn đó. Cho nên cứ nhớ đến cái chuyện đổi tiền thì lại rùng mình khiếp đảm. Đổi tiền ở xứ này là một cái hành vi tội ác, là một hành vi cướp bóc, nằm trong số một loạt những cái hành vi ghê tởm, tàn bạo mà họ đã gây ra ở trên cái đất nước này. Tất cả đều trút xuống đầu ai? Đều trút xuống đầu dân chúng và những cái người tốt. Đó là các vụ cải cách ruộng đất, đó là nhân dân giai phẩm, đó là xét lại chống đẳng, đó là cải tạo công thương nghiệp quốc hữu hóa, hợp tác xã G30, tịch thu nhà cửa của nhà giàu, đổi tiền nữa, gây ra biết bao khốn khổ cho cái đất nước, cho cái dân tộc, cho cái nhân dân này. Thế nhưng cho tới giờ thì họ vẫn chưa chính thức có một lời xin lỗi à nghe.
Chúng đi buồn buồn sắc buồn sầu, chúng đi buồn nước mắt lòng đau, chúng đi buồn thân xác xanh xao, buồn đời mình buồn cả thâm sâu. Chúng đi buồn buồn bến buồn bờ, chúng đi buồn ánh mắt trẻ thơ, chúng đi buồn tiếng khóc đơn sơ, cho đời càng gian khổ cam go. Rồi một mai em lên non cao, trông về xa núi ra ngập sâu, những thành phố trên chúng bụi đau, nơi kiếp người tranh thủ miếng đau. Và lòng em sẽ trong xôn xao, tim thật chân vỡ lên nghẹn ngào, kẻ cùng khốn trong kiếp khổ lao cũng chính là những người đồng bào.
Đồng bào, đồng bào nghe nè, chúng ăn vuông, ăn méo, ăn tròn, chúng ăn to, ăn bé còn con, chúng ăn trên, ăn dưới, ăn ngang, cho mặt người ai thờ ai tha.
Chúng đi buôn giấy phép văn bằng, chúng đi buôn công lý với lòng nhân, chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh, buôn sự thật buôn cả lương tâm. Rồi một mai em lên non cao, trông về xa núi ra ngập sâu, những thành phố trên chúng bụi đâu, nơi kiếp người tranh thủ miếng đau.
Nhạc sĩ Phạm Văn Hưng và Nam Giao ca khúc Chúng đi buôn qua phần trình bày của các ca sĩ của trung tâm SBTN được hoàn tính gửi kèm trong một cái bút ký, trong một cái câu chuyện có tên đó là Chuyện mới, chuyện cũ cũng như là chuyện đổi tiền. Tác giả là Thông Nguyễn, được hoàn tính lấy xuống từ cái website Tiếng Dân. Xin thành thật cảm ơn tác giả Thông Nguyễn đã có một câu chuyện để gợi nhớ đến một thuở đau thương, một thuở khổ cực, một thuở lừa dối, và bây giờ cũng vẫn còn tiếp tục lừa dối như quý vị thấy đối với người dân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình đọc truyện này. Xin chúc quý vị một ngày an lành, và chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.